Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 6 tháng 6, trước hết, Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 Chủ nhật hôm qua là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm Croat. Tiếp đến, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại câu chuyện cuộc đời của Virgin, một thanh niên người Philippines được ăn học thành tài nhờ chương trình bảo trợ từ xa Bukas Palat. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị bài tường thuật các diễn biến trong ngày thứ hai Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Cộng hòa Croat.
Kính thưa quý vị thính giả, trước khi đi vào các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 Chủ nhật hôm qua tại Zagreb, kính mời quý vị nhìn lại cuộc gặp gỡ của Ngài với các bạn trẻ chiều tối thứ Bảy mùng 5 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Jelacic. 50.000 bạn trẻ người Croat đã kéo về quảng trường ở trung tâm thành phố từ lúc 2 giờ chiều để chuẩn bị cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào lúc quá 7 giờ tối. Các bạn trẻ mang theo rất nhiều cờ vàng trắng của tòa thánh và cờ Croat, ca hát câu Đức Giáo Hoàng chứng con yêu mến Ngài. Nhiều bạn trẻ nam nữ mặc áo t-shirt có in câu cùng nhau trong chữ Kitô hoặc các chữ Benedict hay là có mang số 16. Nhờ họ, quảng trường này vốn là nơi nhộn nhịp nhất trong ngày, là ngã tư của các cuộc gặp gỡ và giao thông trong thành phố, đã trở thành một đền thờ lộ thiên, nhất là trong giờ trầu mình Thánh Chúa, sau phần phụng vụ lời Chúa là phần thứ nhất của buổi gặp gỡ. Quảng trường này trở nên bé nhỏ trước con số đông đảo các bạn trẻ từ các nơi tuốn về. Nhiều người phải tham dự qua màn hình và qua loa phóng thanh ở các đường lân cận. Và Đức Thánh Cha không quên họ vì vào cuối buổi gặp gỡ, Ngài đã đi xe bọc tính tiến qua gần các đường đó để chào thăm các bạn trẻ. Mọi người đặc biệt chú ý đến chứng từ của hai bạn trẻ một nam một nữ, vốn xuất thân từ các gia đình công giáo truyền thống, nhưng đã dần dần xa lìa giáo hội và đức tin. Nhưng rồi, nhờ ơn Chúa, nhờ sự giúp đỡ của các linh mục và các bạn, họ dần dần tìm về với giáo hội. Chàng thanh niên đang học năm thứ năm đại học đã quyết định không đi vào đời sống hôn nhân và đi tu làm linh mục sau những ngày thi cử này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy đào sâu quan hệ với Chúa Kitô để có thể được sống sung mãn. Ngài nói, khi tăng trưởng trong tình bạn với Chúa qua lời Chúa Thánh Thể và thuộc về giáo hội với sự giúp đỡ của các linh mục, các con có thể làm chứng cho mọi người về niềm vui được gặp gỡ đấng vẫn luôn tháp tùng và kêu gọi các con sống trong niềm tín thác và hy vọng. Chúa Giêsu không phải là một ông thầy làm cho môn đệ thất vọng. Chúa nói rõ, cuộc hành trình với người đòi phải dấn thân và hy sinh bản thân, nhưng đó thực là điều bỏ công. Hỡi những người trẻ thân mến, các con đừng để mình bị lạc hướng vì những lời hứa hẹn hấp dẫn với những thành công dễ dàng, với lối sống đề cao cái vẻ bề ngoài và gây thiệt hại cho nội tâm. Các con đừng chiều theo cám dỗ đặt hy vọng tuyệt đối trong sự sở hữu những của cải vật chất, để rồi từ chối không nhận thấy sự thật đi xa hơn, như ngôi sao trên trời cao, nơi Chúa muốn dẫn các con đi tới. Hãy để cho mình được chiều cao của Thiên Chúa hướng dẫn. Trong tuổi trẻ, các con được nâng đỡ nhờ chứng tá của bao nhiêu môn đệ của Chúa, những người đã sống và mang trong tâm hồn sự mới mẻ của tin mừng. sau buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha, thật là cảm động khi thấy hàng trăm bạn trẻ còn ở lại trước lễ đài chầu mình Thánh Chúa trong âm thầm suốt đêm, như người quỳ gối trên nền đất. Chính Đức Thánh Cha cũng có ấn tượng mạnh về bầu không khí của gặp gỡ, bầu không khí cầu nguyện, thinh lặng và thờ lạy.
Chúa Nhật hôm qua mùng 5 tháng 6 là ngày chót trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa Croat. Đức Thánh Cha đã có hai hoạt động chính, trước tiên là thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại trường đua ở Zagreb nhân ngày toàn quốc đầu tiên các gia đình công giáo Croat. Tiếp đến, lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Zagreb và viếng mộ chân Phước Hồng Y Alois Victor Spaniash, người đã bị chế độ Cộng sản trước kia cầm tù và qua đời trong thời gian còn bị quản thúc. Lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Zagreb đến trường đua ngựa cách đó 8 cây số, tọa lạc bên bờ sông Sava để cử hành thánh lễ duy nhất cho các tín hữu trong chuyến viếng thăm này tại Croat. Cũng tại nơi đây, 17 năm về trước, Đức Thánh Cha John Paul II đã cử hành thánh lễ ngày 11 tháng 9 năm 1994 nhân dịp kỷ niệm 900 năm thành lập giáo phận Zagreb. Đến trường đua, Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào thăm lối 400.000 tín hữu tụ tập tại đây. Họ đến từ 17 giáo phận toàn quốc và từ Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, Áo, Slovenia và cả từ Đức và Italia nữa. Lễ đài có mái che màu trắng và hình như hai bàn tay, một tay nâng đỡ nguồn mạch sự sống vĩnh cửu là bàn thờ, điểm gặp gỡ giữa yếu tố thần linh và nhân trần trong Chúa Kitô. Trong khi bàn tay thứ hai hợp thành mái che tượng trưng hoạt động và sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong giáo hội. Trước lễ đài, hàng ngàn linh mục đồng tế đã ngồi sẵn chờ đợi. Thánh lễ có chủ đề là ngày toàn quốc đầu tiên các gia đình công giáo Croat, với các đoạn sách thánh khích lệ các gia đình đón nhận mầu nhiệm sự sống, giáo dục con cái theo các đức tính Kitô, theo tinh thần trách nhiệm và sự dấn thân của Kitô hữu trong xã hội, quảng đại hiến thân cho tha nhân và là những thành phần sinh động trong đời sống cộng đoàn. Trong khi Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu, lối 60 Hồng Y và Giám Mục, trong đó có một số vị thuộc nghi lễ Đông Phương, đi rước lên lễ đài giữa tiếng ca của ca đoàn hàng trăm ca viên. Lễ được cử hành bằng tiếng Croat và Latin. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện các môn đệ cùng với mẹ Maria hợp nhau cầu nguyện trong nhà tiệc ly, chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống và Ngài nhấn mạnh rằng, ở cùng nhau chính là điều kiện do Chúa Giêsu đặt ra để đón nhận Chúa Thánh Thần hiện đến, và kinh nguyện kéo dài chính là điều kiện để cho sự hòa hợp. Chúng ta thấy đó là một bài học quan trọng cho mỗi cộng đoàn Kitô. Đôi khi người ta nghĩ rằng hiệu năng truyền giáo chủ yếu tùy thuộc việc lên chương trình và kế hoạch kỹ lưỡng, cũng như tùy thuộc trí thông minh được sử dụng trong việc dấn thân cụ thể. Chắc chắn là Chúa yêu cầu sự cộng tác của chúng ta, nhưng trước mọi câu trả lời của chúng ta cần phải có sáng kiến của Ngài. Chính Chúa Thánh Linh giữ vai chính trong giáo hội cần phải kêu cầu và đón nhận Chúa. Đề cập đến chủ đề của ngày lễ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, ho accolto molto volentieri l'invito rivoltomi dai vescovi della Croazia a visitare questo paese in occasione del primo incontro nazionale delle famiglie cattoliche croate. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per l'attenzione e l'impegno verso la famiglia.
Anh chị em thân mến,
tôi đã rất vui lòng nhận lời mời của các giám mục Croat đến viếng thăm đất nước của anh chị em nhân dịp cuộc gặp gỡ đầu tiên các gia đình Công giáo Croat. Tôi nồng nhiệt đánh giá cao sự quan tâm và dấn thân đối với gia đình, không những vì thực tại cơ bản này của nhân loại ngày nay tại đất nước anh chị em cũng như nơi khác đang gặp phải khó khăn và bị đe dọa, và vì thế đang cần được đặc biệt rao giảng tin mừng và nâng đỡ, nhưng còn vì các gia đình Công giáo là một nguồn năng lực chủ yếu đối với việc giáo dục đức tin, xây dựng giáo hội như một cộng đoàn hiệp thông, và vì sự hiện diện truyền giáo của gia đình trong những hoàn cảnh rất khác nhau của cuộc sống. Hỡi các vị mục tử, tôi biết lòng quảng đại và sự tận tụy của anh em trong việc phụng sự Chúa và giáo hội. Công việc hàng ngày của anh em huấn luyện đức tin cho các thế hệ trẻ, cũng như để chuẩn bị hôn nhân và tháp tùng các gia đình, chính là con đường cơ bản để làm cho giáo hội luôn được đổi mới và để làm cho các tế bào của xã hội được sinh động. Anh em hãy sẵn sàng tiếp tục sự dấn thân mục vụ quý giá này. Mỗi người chúng ta đều biết, gia đình Kitô là dấu chỉ đặc biệt nói lên sự hiện diện và tình thương của Chúa Kitô, và gia đình được kêu gọi góp phần đặc biệt không thể thay thế được cho công cuộc truyền giảng tin mừng. Đức Chân Phước John Paul II ba lần viếng thăm đất nước cao quý này đã khẳng định rằng gia đình Kitô được kêu gọi tích cực tham gia vào sứ mạng của giáo hội trong tinh thần trách nhiệm theo thể thức đặc sắc riêng của mình, nghĩa là đặt mình phục vụ giáo hội và xã hội trong cuộc sống và hoạt động của mình như một cộng đồng sự sống và tình thương. Gia đình Kitô luôn luôn là con đường đầu tiên để thông truyền đức tin và ngày nay vẫn giữ một khả năng rất lớn để rao giảng tin mừng trong nhiều lĩnh vực.
Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, hỡi các cha mẹ quý mến, anh chị em hãy luôn luôn dấn thân dạy con cái cầu nguyện và hãy cầu nguyện với con cái. Đưa chúng đến gần các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Năm nay là năm kỷ niệm 600 năm phép lạ thánh thể ở Lübeck. Anh chị em hãy hướng dẫn con cái vào đời sống giáo hội. Trong cuộc sống gia đình thân mật, anh chị em đừng sợ đọc kinh thánh, soi sáng đời sống gia đình với ánh sáng đức tin và chúc tụng Thiên Chúa như người cha. Anh chị em hãy trở thành một nhà tiệc ly nhỏ bé như mẹ Maria và các môn đệ, trong đó có tình hiệp nhất, hiệp thông và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì ngày nay có nhiều gia đình Kitô ngày càng ý thức về ơn gọi truyền giáo của mình và nghiêm túc dấn thân làm chứng tá cho Chúa Kitô. John Phước John Paul II đã nói, một gia đình chân thực dựa trên hôn nhân tự mình đã là một tin mừng cho thế giới. Và Ngài nói thêm, thời nay càng ngày càng có nhiều gia đình cộng tác tích cực vào việc truyền giảng tin mừng. Giờ của các gia đình trong giáo hội đã chín mùi, đó cũng là giờ của gia đình truyền giáo. Trong xã hội ngày nay, hơn bao giờ hết, sự hiện diện của các gia đình Kitô gương mẫu là điều cần và cấp thiết hơn bao giờ hết. Rất tiếc là chúng ta phải nhận thấy rằng, đặc biệt ở Âu Châu, trào lưu tục hóa lan tràn đưa tới sự gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và làm cho gia đình ngày càng bị băng hoại. Người ta tuyệt đối hóa tự do mà không có sự dấn thân cho sự thật, và vun trồng thiện ích cá nhân như một lý tưởng qua việc tiêu thụ của cải vật chất và những kinh nghiệm phù du, lơ là phẩm chất có quan hệ với con người và các giá trị nhân bản sâu xa nhất. Người ta thu hẹp tình yêu vào những cảm xúc tình cảm và sự thỏa mãn những thúc đẩy của bản năng mà không có sự dấn thân kiến tạo những mối liên hệ lâu bền thuộc về nhau và không cởi mở đối với sự sống. Chúng ta được mời gọi chống lại não trạng ấy. Bên cạnh lời của giáo hội, điều rất quan trọng là chứng tá và sự dấn thân của các gia đình Kitô, chứng tá cụ thể của anh chị em, đặc biệt là để khẳng định tính chất bất khả xâm phạm của sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, giá trị duy nhất và không thể thay thế được của gia đình dựa trên hôn nhân và còn phải có những luật pháp nâng đỡ các gia đình trong nghĩa vụ sinh sản và giáo dục con cái.
Đức Thánh Cha nói tiếp,
Draghi obiteri, putite grabre, non cedete a quella mentalità secolarizzata che propone la convivenza come preparatoria o addirittura sostitutiva del matrimonio. Mostrate con la vostra testimonianza di vita che è possibile amare come Cristo senza riserve, che non bisogna aver timore di impegnarsi per un'altra persona.
Hỡi các gia đình quý mến, anh chị em hãy can đảm lên, đừng chiều theo não trạng tục hóa đang đề nghị nam nữ sống chung như một cuộc chuẩn bị hoặc thậm chí như một điều thay thế hôn nhân. Hãy chứng tỏ bằng cuộc sống chứng tá của anh chị em rằng có thể yêu thương không chút dè dặt như Chúa Kitô và không cần phải sợ dẫn thân cho người khác. Hỡi các gia đình quý mến, anh chị em hãy vui mừng vì được làm cha làm mẹ. Sự cởi mở đối với sự sống là một dấu hiệu cởi mở đối với tương lai, tin tưởng nơi tương lai, cũng như tôn trọng luân lý tự nhiên giải thoát con người, thay vì bóp nghẹt con người. Thiện ích của gia đình cũng là thiện ích của giáo hội. Tôi muốn tái khẳng định điều tôi đã từng nói, việc xây dựng mỗi gia đình Kitô ở trong bối cảnh một gia đình lớn hơn là giáo hội nâng đỡ và mang các gia đình đi với mình. Và đối lại, giáo hội được xây dựng nhờ các gia đình là những giáo hội tại gia bé nhỏ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho gia đình luôn luôn là những giáo hội bé nhỏ và cho các cộng đoàn giáo hội ngày càng trở thành như gia đình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hỡi các gia đình Croat quý mến, khi sống trong tình hiệp thông đức tin và đức mến, anh chị em hãy trở thành chứng nhân ngày càng rõ ràng về lời hứa mà Chúa nói với mỗi người chúng ta khi về trời, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Hỡi các tín hữu Kitô Croat quý mến, anh chị em hãy cảm thấy được kêu gọi, rao giảng tin mừng bằng trọn cuộc sống của mình. Hãy mạnh mẽ cảm thấy lời Chúa, anh em hãy đi và làm cho mọi dân tộc thành môn đệ của Thầy. Xin Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương của người Croat, luôn tháp tùng anh chị em trong hành trình này. Amen.
Trong phần dân lễ vật, một số gia đình đã được chọn thi hành công tác này, đặc biệt là một gia đình rất đông con, một gia đình trong đó có một người con nhỏ bị khuyết tật, một gia đình khác có một người con trai ứng xin linh mục. Cuối thánh lễ, Đức cha Walter Zupan, giám mục giáo phận Cook, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Croat về gia đình và sự sống, đặc biệt ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và nhấn mạnh đến quyền bất khả nhượng là quyền sống và công khai biểu lộ các giá trị, qua đó sự sống được ban cho chúng ta. Chúng con muốn con cái chúng con có thể tiếp tục gọi song thân của chúng là cha, là mẹ. Chúng con có quyền yêu cầu các chính phủ xét lại đạo luật về phá thai được du nhập vào Croat hồi năm 1978. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài nhiệt liệt cảm ơn sự tham dự sốt sắng của các tín hữu, qua đó họ muốn biểu lộ tình yêu thương và binh vực gia đình, đồng thời nói rằng, anh chị em đang biểu lộ cho tôi đức tin được sống trong gia đình, để tôi bảo tồn đức tin ấy trong gia sản của toàn thể giáo hội. Tôi biết anh chị em tìm được sức mạnh lớn lao nơi mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô và mẹ giáo hội. Vì thế, trong lúc này đây, chúng ta hãy hướng lên mẹ, lòng hướng về đền thánh đức mẹ Matija Bistrica và phó thác cho mẹ tất cả các gia đình Croat, các cha mẹ, con cái, ông bà, phó dâng cho mẹ hành trình của các đôi vợ chồng, sự dấn thân giáo dục, công việc chuyên nghiệp cũng như nội trợ. Chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ để các tổ chức công quyền luôn nâng đỡ các gia đình là tế bào của xã hội. Anh chị em thân mến, trong vòng một năm nữa, chúng ta sẽ cử hành tại Milano cuộc gặp gỡ lần thứ bảy các gia đình công giáo thế giới. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria công cuộc chuẩn bị biến cố quan trọng này của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước cho Đức Cha Juan de Palafox y Mendoza, giám mục sống vào thế kỷ thứ 17 tại Mexico và Tây Ban Nha, là một nhân vật nổi bật với văn hóa sâu rộng và có linh đạo sâu xa, nhà đại cải cách và là một tử không biết mỏi mệt, bên vực các thổ dân. Xin Chúa ban cho giáo hội nhiều vị thánh mục tử như chân phước Juan de Palafox. Thánh lễ kết thúc lúc 12 giờ rưỡi với kinh lạy nữ vương thiên đàng và phép lành trọng thể của Đức Thánh Cha cho cộng đoàn tín hữu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần trước khi đến trụ sở mới của Hội đồng Giám mục Croat để dùng bữa trưa với các giám mục nước này và các giám mục khách. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu và Thánh Stefano của Tổng giáo phận Zagreb. Cũng tại đây, Ngài viếng mộ chân phước Aloisi Victor Spinach, người đã bị chế độ Cộng sản trước kia cầm tù và qua đời năm 1960 trong thời gian còn bị quản thúc, thọ 62 tuổi. Sau kinh chiều, Đức Thánh Cha ra phi trường và đáp máy bay lúc gần 8 giờ tối để trở về Roma, dự kiến vào lúc 9 giờ 15 phút. Chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị các hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Croat trong buổi phát ngày mai. Để kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một số tin tức bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Chưa hôm qua, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã mở cuộc họp báo ngắn với sự tham dự của các ký giả tháp tùng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cha cho biết là án phong hiển thánh cho chân phước Hồng Y Stepinas tiến hành theo thời gian, và cha nói, khi có một án phong thì mọi người đều muốn án này được sớm hoàn tất. Tuy nhiên, trong cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha không đề cập đến vấn đề phong thánh khi nói chuyện với các vị lãnh đạo địa phương. Cha Lombardi cũng đề cao cuộc tiếp đón nồng hậu mà các tín hữu, chính quyền và nhân dân Croat dành cho Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm này, và Ngài rất biết ơn. Cha nói, có một bầu không khí nói chung rất là tích cực và niềm nở, và Đức Thánh Cha có thể đề cập đến những đề tài Ngài quen thuộc trong một bầu không khí hiếu khách phù hợp với truyền thống văn hóa và tinh thần của đất nước Croat này, một miền đất đã được chuẩn bị để các đề tài ấy được đón nhận. Sự kiện Đức Thánh Cha bênh vực hôn nhân truyền thống và quyền của những người con được sinh ra trong những gia đình có cha có mẹ đã không làm hài lòng những cặp đồng tính luyến ái hoặc những cặp nam nữ sống chung không kết hôn. Tại thủ đô Zagreb có 3 cuộc biểu tình chống cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng do những nhóm vô thần hoặc các tổ chức bênh vực quyền của những người đồng tính luyến ái tổ chức. Mỗi cuộc biểu tình đó có vài chục người tham dự. Tại Italia thì các tổ chức ủng hộ gia đình không cưới hỏi và hôn nhân đồng phái đã lên tiếng phản đối Đức Giáo Hoàng và yêu cầu Ngài ngưng lăng mạ các gia đình không hôn thú, và họ cho rằng diễn văn của Đức Giáo Hoàng về vấn đề này thật là điều không đúng sự thật, không thể hiểu nổi và ở ngoài thực tại. Có một chi tiết khác cũng được giới báo chí đặc biệt chú ý trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, đó là các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Chính phủ Croat đã tăng cường các biện pháp này với 4.000 cảnh sát viên và 300 binh sĩ, 5 máy bay trực thăng bay lượn trên thủ đô Zagreb, hàng trăm cảnh sát chìm được xung vào các hoạt động giữ an ninh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến đại hội đầu tiên của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và Ngài khích lệ các tham dự viên đề ra những phương thức giúp cho các giáo hội địa phương trong công trình này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Tổng giáo mục Chủ tịch Hội đồng Rino Fisiscanla, các hồng y và giám mục thành viên cùng với các cố vấn. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Ngài đã loan báo trong kinh chiều ngày 28 tháng 6 năm 2010 tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành về việc thành lập một cơ quan trung ương tòa thánh để cổ võ việc tái truyền giảng tin mừng. Và nay, Ngài vui mừng vì hội đồng mới này của tòa thánh đã trở thành thực tại. Đức Thánh Cha giải thích rằng, từ Nuova Evangelizione nhắc nhớ sự cấp thiết cần có một cách thức được canh tân trong việc rao giảng, nhất là đối với những người sống trong bối cảnh như ngày nay. Trong đó, sự bành trướng trào lưu tục hóa để lại những dấu vết nặng nề nơi các quốc gia có truyền thống Kitô giáo. Ngài cũng đề cập đến cuộc khủng hoảng của các xã hội ngày nay, kéo theo sự loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống con người. Nhiều người dửng dưng lãnh đạm đối với đức tin Kitô, thậm chí toan tính gạt bỏ đức tin ra khỏi đời sống công cộng. Trong những thập niên trước kia, người ta vẫn còn có thể tìm ra một cảm thức chung về Kitô giáo, liên kết tâm tình chung của các thế hệ. Được lớn lên dưới bóng đức tin đã hình thành văn hóa. Nhưng ngày nay, người ta chứng kiến tình trạng phân hóa, không còn một điểm tham chiếu chung nữa. Ngoài ra, người ta chứng kiến hiện tượng có những người muốn thuộc về giáo hội, nhưng lại có quan niệm về cuộc sống trái ngược với đức tin.
Đức Thánh Cha nói đến sứ mạng ngàn đời của giáo hội rao truyền tin mừng của Chúa Kitô. Giáo hội ngày nay tiếp tục công cuộc loan báo của các môn đệ tiên khởi của Chúa Kitô. Qua bao thế kỷ, giáo hội không bao giờ ngừng công bố mầu nhiệm cứu độ qua cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng ngày nay, cùng với việc rao giảng ấy, cần có một năng lực được đổi mới để thuyết phục con người hiện đại thường lơ đãng và thiếu nhạy cảm. Vì thế, công cuộc tái truyền giảng tin mừng hay tân phúc âm hóa phải làm sao tìm được những con đường để việc rao giảng ơn cứu độ được hiệu nghiệm hơn. Chẳng vậy, cuộc sống bản thân sẽ tiếp tục ở trong tình trạng mâu thuẫn và thiếu điều cốt yếu. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc sống chứng tá. Ngài nói, chúng ta không thể quên rằng lối sống của các tín hữu cần có sự đáng tin thực sự. Hoàn cảnh của người đón nhận chứng tá càng bi thảm thì lối sống của các tín hữu càng phải có sức thuyết phục. Như Đức Phaolô VI đã viết trong tông huấn rao giảng tin mừng rằng, chính nhờ lối cư xử qua cuộc sống của mình mà giáo hội truyền giảng tin mừng trước tiên cho thế giới, nghĩa là qua chứng tá sống thực về lòng trung thành với Chúa Giêsu, về tinh thần thanh bần và không dính bén, về thái độ tự do trước các quyền thế của trần gian này. Tóm lại, là qua chứng tá về sự thánh thiện của mình. Đức Thánh Cha không quên cầu mong đại hội đầu tiên của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng này sẽ là một đóng góp cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ nhóm vào tháng 10 năm tới về đề tài tái truyền giảng tin mừng và thông truyền đức tin Kitô.
Cùng vào ngày thứ hai 30 tháng 5, đoàn thứ 5 của Hội đồng Giám mục Ấn Độ gồm 22 vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến nhân dịp kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Ngài đặc biệt ca ngợi nỗ lực truyền giáo và các hoạt động từ thiện bác ái của các tín hữu công giáo tại Ấn. Đức Thánh Cha nói, tôi hài lòng khi nhận những dấu hiệu hùng hồn về tình bác ái của giáo hội trong nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, đặc biệt là các dịch vụ do các linh mục và tu sĩ thực hiện. Qua chứng tá về lòng bác ái Kitô giáo, các trường của giáo hội chuẩn bị người trẻ thuộc mọi tín ngưỡng và cả những người không tín ngưỡng biết xây dựng một xã hội công bằng và an bình hơn. Các cơ quan của giáo hội góp phần thăng tiến các tiểu tín dụng, giúp cho người nghèo tự lực. Thêm vào đó, các cơ quan ấy cũng cổ võ sự chữa lành và sứ mạng bác ái của giáo hội qua các bệnh xá, cô nhi viện, nhà thương và vô số dự án khác nhắm thăng tiến con người, trợ giúp những người nghèo yếu nhất. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện trong các cuộc gặp gỡ, nhiều giám mục Ấn đã nói với Ngài về những thách đố nghiêm trọng đang đe dọa sự hiệp nhất, sự hòa hợp và thánh thiên của gia đình và những công việc cần làm để kiến tạo một nền văn hóa tôn trọng hôn nhân và đời sống gia đình. Ngài nói, công cuộc huấn giáo tốt đẹp đặc biệt khích lệ những người chuẩn bị hôn nhân, hãy cố gắng nuôi dưỡng đức tin của các gia đình Kitô và giúp họ làm chứng tá sống động về sự khôn ngoan ngàn đời của giáo hội về hôn nhân, gia đình, và sử dụng hồng ân tín dục Chúa ban trong tinh thần trách nhiệm.
Trong bản tin truyền đi ngày 31 tháng 5, hãng Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa giáo phận Tripoli, thủ đô Libya cho biết, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 liên đới với cộng đoàn giáo hội tại nước này. Thứ Bảy 28 tháng 5 vừa qua, Đức cha Martinelli, dòng Cappuccino, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng tại Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides, Đức cha Martinelli cho biết, Đức Thánh Cha đã nói với tôi, anh chị em đừng cảm thấy lẻ loi, giáo hội nâng đỡ anh chị em nhất là bằng lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã mang lại can đảm cho chúng tôi. Chúng tôi cần một lời an ủi, và Ngài đã tỏ ra là một hiền phụ, hiểu rõ những đau khổ của giáo hội tại Libya cũng như của dân chúng nước này đang trải qua. Trong dịp đến Roma, Đức Cha Martinelli đã gặp Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cũng như Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Tất cả đều đoàn kết hỗ trợ cộng đoàn giáo hội tại Libya bằng lời cầu nguyện, vì sự hiệp nhất và hiệp thông của giáo hội được biểu lộ qua lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã nhiều lần kêu gọi ngưng chiến và tìm giải pháp chính trị cho cuộc chiến hiện nay tại Libya. Đức Hồng Y Turkson cũng phê bình sự can thiệp quân sự của NATO tại nước này và nói rằng các thường dân ở cả hai phía, phía Gaddafi và phía phiến quân, chứ không phải chỉ một bên mà thôi.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News hôm 1 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Martinelli tố giác rằng khối NATO gia tăng các cuộc dội bom và tiếp tục gây ra nhiều nạn nhân. Hỏa tiễn đang rơi khắp nơi, và đáng tiếc là nó không những rơi vào các khu quân sự, nhưng cả vào những vùng thường dân nữa. Dân chúng tại Tripoli đang đau khổ, nhưng chẳng có ai nói về điều này. Đức Cha cho biết cuộc dội bom của khối NATO trong đêm 31 tháng 5 rạng ngày 1 tháng 6 đã làm thiệt hại nhiều tòa nhà, trong đó có một nhà thờ chính thống cốt, cách một dân trại vài trăm cây số. Theo Đức Cha Martinelli, Tripoli hiện thiếu xăng dầu, dân chúng không dám ra khỏi nhà, và ngoài những thiệt hại về vật chất, còn có những thiệt hại về tâm lý nữa. Về hiện tình giáo hội Công giáo tại đây, Đức Cha cho biết là có hơn 3.000 tín hữu Công giáo Phi Lập Tân di dân đang hoạt động trong nhiều nhà thương ở Tripoli và các nơi khác ở Libya. Hàng tuần họ vẫn tham dự thánh lễ ở nhà thờ chính tòa, mặc dù có những cuộc dội bom. Đức Cha Martinelli nói, họ chính là nòng cốt của cộng đoàn Công giáo địa phương và là một chứng tá yêu thương và phục vụ đối với nhân dân Libya đang chịu đau khổ.
Hàng chục máy bay của khối NATO tiếp tục dội bom mỗi đêm tại thủ đô Tripoli. Hãng Asia News ở Roma truyền đi hôm 3 tháng 6 ghi nhận rằng chiến tranh tại Libya hầu như biến mất khỏi báo chí và truyền hình tại Italia. Các cơ quan truyền thông hầu như không nói tới nữa. Đức Cha Martinelli hàng ngày kêu gọi và tố giác sự điên rồ của cuộc chiến tranh này. Ban đầu, cuộc chiến mệnh danh là vì lý do nhân đạo để cứu dân Libya khỏi bạo lực của Gaddafi. Nhưng này đang trở thành một cuộc săn người, dù hành động này kèm theo sự tàn sát những người vô tội. Khối NATO đã triển hạn thời gian can thiệp thêm 90 ngày, và Tổng thư ký khối NATO, ông Ender Fogh Rasmussen, nói, quyết định này là một sứ điệp rõ ràng cho chế độ của Gaddafi. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi nào Gaddafi buộc lòng phải từ chức hoặc một trái bom thông minh của chúng tôi ném trúng ông ta. Ông tái định nghĩa các cuộc dội bom như thế là can thiệp nhân đạo để bảo vệ nhân dân Libya. Hãng Asia News viết, nhưng thử hỏi ai có thể tin rằng những cuộc dội bom ngày đêm như thế tại thủ đô là để bênh vực nhân dân Libya? Tại sao báo chí Tây Phương không còn nói đến chiến tranh tại đây nữa? Họ không còn biết làm thế nào để biện minh cho một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn như thế, sự vi phạm do chính những nước muốn xuất khẩu dân chủ và sự tôn trọng các quyền con người sang các nước Ả Rập Hồi giáo.
Lúc 8 giờ tối ngày 31 tháng 5, nhân dịp kết thúc tháng kính Đức Mẹ, Đức Hồng Y Angelo Comastri, Tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican, kiêm giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đã chủ sự cuộc rước từ nhà thờ Thánh Stefano đến trước hang đá Lộ Đức trong nội thành Vatican, và tại đây các hồng y, giám mục và linh mục, các tu sĩ nam nữ cũng như giáo dân đã đọc kinh Mân Côi. Trong bài huấn dụ vào cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người noi gương tín thác của mẹ Maria. Ngài nói, khi suy niệm về cuộc viếng thăm của mẹ Maria, chúng ta suy nghĩ về đức tin can đảm của mẹ. Như chân phước tiền nhiệm của tôi đã nhấn mạnh trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc, nhờ đức tin mẹ Maria đã thưa xin vâng, đã phó thác cho Thiên Chúa không chút do dự và tận hiến trọn vẹn, như nữ tỳ của Chúa, cho con người và công việc của Chúa con. Mẹ Maria thực sự đã tin rằng không có gì là không thể đối với Thiên Chúa, và do niềm tín thác đó, mẹ đã để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn trong sự vâng phục hàng ngày đối với kế hoạch của Chúa. Trong cuộc sống chúng ta, làm sao chúng ta có thể không mong ước cùng một niềm phó thác tin tưởng như vậy? Và Đức Thánh Cha kết luận, khi đón nhận lời Thiên Chúa nơi mình, Mẹ đã phó thác hoàn toàn cho Chúa không chút dè dặt. Xin Mẹ hướng dẫn chúng ta ngày càng quảng đại đáp lại các dự án của Chúa không chút dè dặt, cả khi chúng ta được mời gọi đón nhận thánh giá trong các dự án ấy.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin thuật hầu quý vị câu chuyện đổi đời của Virgin, một thanh niên người Philippines được ăn học thành tài nhờ chương trình bảo trợ từ xa Bukas Palat.
Ngày ấy vừa 9 tuổi, Virgin phải dậy thật sớm, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ. Ra tiệm bánh mì, vác bao tải đầy những ổ bánh mì thơm phức, vừa đi rảo quanh các đường phố vừa rao lảnh lót. Bánh mì đây, ai mua bánh mì không? Mùi bánh thơm lừng xộc thẳng vào mũi làm cho chú bé cảm thấy cơn đói càng cồn cào trong ruột gan hơn. Nhưng cậu không được ăn. Với tiền bán bánh, cậu phải mua chén gạo và một bó rau để cả nhà cùng ăn cho đỡ đói. Gia đình cậu gồm có bố mẹ, với cậu là con lớn, rồi đến một em trai và ba em gái. Bố cậu là một công nhân, lương được đồng nào thì ông nướng hết vào rượu chè, cho đến khi say xỉn. Thêm vào đó, uống rượu vào, ông lại sinh tội đánh đập vợ con. Cậu bé Virgin 9 tuổi. Cảm thấy oán hận bố đến độ mơ sớm đến ngày lớn khôn sẽ giết bố trả thù, đã đánh đập mẹ tàn nhẫn như thế. Sau khi bán hết bánh mì, Virgin cũng chưa xong việc. Cậu bé lại vác chiếc bao tải lên vai, rảo bước trên đường, lục lọi các thùng rác, lượm nhặt ve chai hay miếng sắt để cho bà mẹ bán như đồ phế thải. Trong khi mẹ đi bán thì cậu phải trông chừng cô em gái mới 4 tháng tuổi ở nhà. Chuyện cắp sách đi học lúc ấy là chuyện vô tưởng đối với chú bé Virgil. Thế nhưng khi các nhân viên thiện nguyện thuộc tổ chức Bukas Palat chuyên nhận bảo trợ các trẻ em bụi đời ở Phi gõ cửa nhà, gọi là nhà cho sang trọng, chứ thực ra chỉ là một căn chòi lụp sụp, xin bảo trợ cho Virgil đi học, thì chú bé cứ tưởng mình đang nằm mơ. Virgil là một trong những chú bé đầu tiên được tổ chức Bukas Palat bảo trợ. Nhờ sự trợ giúp của cha mẹ nuôi ở xa, các em được ăn học, săn sóc sức khỏe, hỗ trợ về mặt xã hội và bảo vệ về mặt pháp luật. Các em cũng được tham dự vào chương trình dinh dưỡng và vệ sinh thường thức của tổ chức, bảo đảm cho 90 trẻ em được ăn uống đầy đủ, ít nhất một bữa trong ngày. Ngày đầu tiên được đặt chân đến trường, Virgin đã 11 tuổi và có một quyết tâm vững hơn đá tảng, không để lỡ mất cơ hội ngàn vàng này. Virgin học ngày học đêm, mỗi năm có một bằng khen thưởng, vào đại học ban toán và rồi tốt nghiệp ra trường. Bukas Palat có nhiều chương trình giúp đỡ trẻ em tại Philippines. Daniela, một trong những nhân viên của Bukas Palat phục vụ tại Philippines từ hơn 10 năm nay cho biết, hiện nay tổ chức Bukas Palat đang theo dõi giúp đỡ hơn 1.200 gia đình tại 9 khu xóm ổ chuột trải dài mút mắt quanh các đô thị lớn. Trong những căn nhà vách các tông, mái lá, các lỗ hổng che bằng các mảnh gỗ hay là lớp giấy plastic. Nhờ sự hỗ trợ của nhiều ân nhân từ xa, Bukas Palat giúp các trẻ em nghèo có cơ hội đổi đời bằng cách giúp các em ăn học. Ngày nay, Virgil làm việc cho một hệ thống siêu thị lớn tại Cebu, chuyên nghiên cứu về cách xếp đặt hàng hóa thế nào cho bắt mắt và thu hút khách hàng hơn tại các siêu thị. Với tiền lương hàng tháng, Virgil nuôi 3 người em gái cùng sống chung và ăn học với anh tại Mandaue, mạn Bắc Cebu, nơi Virgil thuê một căn hộ nhỏ nhưng xinh xắn đơn sơ. Thật là đúng lúc, vì chính khi ấy bà mẹ Virgil đã đuổi các con ra khỏi nhà để bà tự do chung sống với một người đàn ông khác. Tuy thành tài và có công ăn việc làm vững chắc đàng hoàng, Virgil không quên những giúp đỡ anh đã nhận được. Anh vẫn thường xuyên trở về thăm tổ chức Bukas Palat, nơi anh đích thân dạy kèm môn toán cho các trẻ em khác. Virgin xác tín rằng, tất cả những gì đã nhận được cách nhưng không phải được cho đi cách nhưng không. Nhưng điều quan trọng nhất đối với người trai trẻ này vẫn là những giá trị mà anh khám phá và tái khám phá ra mỗi ngày trong đời, có sức giúp anh thay đổi trọn vẹn từ sâu thẳm con tim để sống một cuộc sống thanh thản và an bình trong tình yêu, một tình yêu trong sáng và chân thực. Với tình yêu ấy, việc Jin đã thắng vượt được cả lòng oán hận và đau khổ mà người cha nghiện ngập rượu chè đã gây ra cho gia đình. Anh đã tha thứ cho cha và đón cha về ở với mình, hầu phụng dưỡng cha trong tuổi già. Khi hồi tưởng lại quãng đời quá khứ, việc Jin nói, mỗi lúc hình ảnh chú bé bán bánh mì hiện về trong trí óc, tôi lại dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi được may mắn gặp tổ chức Bukas Palat và các ân nhân hỗ trợ, đã yêu thương giúp đỡ tôi vượt thắng mọi chướng ngại để đoạt lại phẩm giá, hy vọng, và nhất là giúp tôi có đủ sức để thay đổi hướng đi cuộc đời tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 17.765 kilosix, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.